Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Shadow and Love của Davis K. Greenberg là một cuốn sách self-help tâm lý dựa trên tư tưởng Carl Jung, nhưng được trình bày theo cách gần gũi và dễ theo dõi. Trọng tâm của sách là cái gọi là shadow. Phần vô thức thường bị chối bỏ, bị xấu hổ hoặc bị đẩy ra ngoài ý thức, và cách phần này tác động trực tiếp đến tình yêu, sự gắn bó, phản ứng tự vệ và những vòng lặp gây tổn thương trong quan hệ. Cuốn sách không đi theo lối học thuật nặng nề, mà hướng tới việc giải thích khái niệm khó bằng ngôn ngữ giản dị, ví dụ thực tế và các gợi ý thực hành. Ngoài việc giới thiệu shadow work, sách còn liên hệ với kiểu gắn bó, chấn thương trong quan hệ, tự yêu bản thân và những câu hỏi phản tư dành cho chuyện tình cảm. Vì vậy, đây là một cuốn cẩm nang nhập môn cho người muốn hiểu mình sâu hơn và xây dựng các mối quan hệ an toàn, chân thật hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, shadow trong Jung được trình bày như phần vô thức ảnh hưởng trực tiếp đến tình yêu. Điểm đáng chú ý nhất của cuốn sách là cách nó chuyển một khái niệm kinh điển của Carl Jung thành vấn đề rất cụ thể trong đời sống tình cảm. Shadow ở đây không chỉ là phần tính cách bị che giấu, mà còn là nơi chứa xấu hổ, phòng vệ, giận dữ, sợ bị bỏ rơi và những nhu cầu chưa được nhìn nhận. Greenberg cho thấy khi phần này không được ý thức, nó thường xuất hiện gián tiếp qua phản ứng quá mức, hiểu lầm, né tránh hoặc lặp lại những kiểu quan hệ cũ. Cách tiếp cận này hữu ích vì nó giúp người đọc ngừng xem mâu thuẫn tình cảm chỉ là lỗi của đối phương. Thay vào đó, cuốn sách đặt câu hỏi sâu hơn, điều gì trong chính mình đang được kích hoạt và tại sao một số tình huống lại chạm vào vết thương cũ mạnh đến vậy. Nhờ vậy, shadow không còn là khái niệm mơ hồ mà trở thành công cụ để đọc hiểu động lực bên trong các mối quan hệ. Thứ hai, sách biến shadow work thành một tiến trình thực hành nhẹ nhàng, không mang tính phán xét. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là nó không mô tả shadow work như một cuộc đào bới tâm lý khắc nghiệt, mà như một quá trình quan sát bản thân với sự tử tế. Thay vì yêu cầu người đọc lập tức đối diện với mọi phần tối của mình, sách nhấn mạnh việc nhận diện các mẫu phản ứng quen thuộc, ghi chú những cảm xúc lặp lại, rồi từ đó dần hiểu chúng hình thành như thế nào. Cách triển khai này làm cho một chủ đề vốn dễ gây phòng vệ trở nên có thể tiếp cận được với người mới. Tinh thần xuyên suốt là không xem shadow như thứ phải tiêu diệt, mà như một nguồn thông tin về vết thương và nhu cầu chưa được đáp ứng. Chính cách khung hóa này giúp người đọc tránh rơi vào tự trách. Thay vì kết luận mình hỏng hóc, họ được khuyến khích nhìn thấy logic tâm lý đằng sau hành vi của mình. Đây là điểm khiến cuốn sách có tính chữa lành thực tiễn hơn là chỉ dừng ở lý thuyết. Thứ ba, phân tích kiểu gắn bó và chấn thương quan hệ để giải thích vì sao tình yêu dễ bị tự phá hoại. Cuốn sách mở rộng khung Jung bằng cách đưa vào các khái niệm quen thuộc hơn của tâm lý quan hệ, nhất là kiểu gắn bó và chấn thương trong mối quan hệ. Điều này rất quan trọng vì nó nối shadow với trải nghiệm cụ thể như lo âu trong yêu đương, sợ bị từ chối, quá phụ thuộc hoặc luôn chuẩn bị tinh thần để bị tổn thương. Khi những trải nghiệm ban đầu không an toàn chưa được xử lý, người trưởng thành có thể bước vào tình yêu với hệ thống cảnh báo quá nhạy. Khi đó, họ dễ diễn giải tín hiệu trung tính thành đe dọa, hoặc ngược lại, bám vào người khác để tìm cảm giác an toàn. Sách cho thấy việc hiểu kiểu gắn bó không phải để gắn nhãn cho bản thân, mà để nhận ra mô thức lặp lại và giảm tự động hóa trong phản ứng. Nhìn từ góc này, tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là nơi quá khứ tâm lý tiếp tục vang lên. Đây là một cách lý giải có giá trị vì nó gắn chữa lành nội tâm với chất lượng quan hệ hiện tại. Thứ tư, trọng tâm của sách là chuyển từ phòng vệ sang tự thương và xây dựng quan hệ an toàn hơn bên dưới các khái niệm lý thuyết. Mục tiêu thực sự của cuốn sách là giúp người đọc bớt sống bằng cơ chế phòng vệ. Sách cho thấy nhiều hành vi trong yêu đương như kiểm soát, né tránh, im lặng trừng phạt hay lý tưởng hóa đối phương thường là nỗ lực tự bảo vệ hơn là ác ý. Khi hiểu điều này, người đọc có thể thay đổi cách nhìn về bản thân và bạn đời, từ đối đầu sang tò mò và đồng cảm hơn. Greenberg gắn quá trình này với tự yêu bản thân, tự chấp nhận và khả năng tạo ra cảm giác an toàn nội tâm. Đây là nền tảng quan trọng vì một mối quan hệ bền vững không thể chỉ dựa vào sự hấp dẫn mà còn cần năng lực chịu đựng cảm xúc khó mà không phá vỡ kết nối. Sách vì thế đặt chữa lành cá nhân như điều kiện để cải thiện quan hệ, chứ không xem đó là hai việc tách rời. Cách tiếp cận này thực tế vì nó cho thấy muốn yêu tốt hơn thì trước hết phải hiểu các cơ chế tự vệ của chính mình. Cuối cùng, các gợi ý phản tư và câu hỏi viết nhật ký làm cho lý thuyết trở nên có thể áp dụng. Một điểm mạnh khác của cuốn sách là tính ứng dụng cao. Thay vì chỉ trình bày khái niệm, sách còn cung cấp các gợi ý viết nhật ký tập trung vào tình yêu và quan hệ, giúp người đọc tự kiểm tra phản ứng, nỗi sợ và kỳ vọng của mình. Đây là bước rất quan trọng trong shadow work vì hiểu bằng trí óc chưa đủ. Người đọc cần quan sát những gì thực sự xảy ra khi mình bị kích hoạt trong đời sống hàng ngày. Các bài phản tư cũng giúp chuyển kiến thức từ mức ý tưởng sang kinh nghiệm cá nhân, từ đó tăng khả năng ghi nhớ và thay đổi hành vi. So với nhiều sách self-help, chỉ dừng ở lời khuyên chung chung, cuốn này có cấu trúc thực hành rõ hơn, đặc biệt phù hợp với người muốn bắt đầu nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Việc đưa câu hỏi cụ thể vào bối cảnh quan hệ tình cảm làm cho sách gần với trải nghiệm thật, chứ không chỉ là bản tóm tắt lý thuyết dung. Chính yếu tố này giúp nó dễ dùng như một cẩm nang làm việc với chính mình. Kết luận, The Shadow and Love phù hợp nhất với những ai quan tâm đến tâm lý học chiều sâu. Shadow work, kiểu gắn bó hoặc đang muốn hiểu vì sao mình thường lặp lại những mô thức đau trong tình yêu. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người mới tiếp cận Carl Jung vì nó không đòi hỏi nền tảng học thuật dày, mà giải thích khái niệm bằng ngôn ngữ dễ hiểu và liên hệ trực tiếp với đời sống quan hệ. Người đọc có thể thu được hai lợi ích song song, vừa có khung tư duy để nhìn lại các phản ứng vô thức, vừa có công cụ thực hành như viết nhật ký và tự phản tư để chuyển hiểu biết thành thay đổi. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm khác biệt của cuốn này nằm ở giọng điệu mềm, gần gũi và hướng mạnh vào tình yêu, chứ không chỉ bàn chung về chữa lành cá nhân. Nó đứng ở giao điểm giữa Jungian Psychology và Self-Help hiện đại, nên vừa có chiều sâu khái niệm, vừa có tính ứng dụng. Nếu bạn muốn một cuốn sách ngắn gọn, nhưng có định hướng rõ ràng để bắt đầu hành trình nhìn lại shadow của mình trong các mối quan hệ, đây là lựa chọn đáng chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ Davis K. Brimberg, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!